8. Tám pháp Attha Kanipata. Phẩm 1. Phẩm từ tâm Metta Vaga. Một La Mã: Kinh từ tâm Metta Sutta. 1. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, khu vườn ông Anatha Pindika. Tại đấy, Thế Tôn gọi các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, thưa vâng bạch Thế Tôn. Các tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Với từ tâm giải thoát, này các tỳ kheo, được sử dụng, được tu tập, được làm cho sung mãn, được thành thạo, được thông suốt, được điêu luyện, được thiện xảo, được vững vàng. Thời chờ đợi là có 8 lợi ích. Thế nào là 8? Ngủ được an lạc, dậy được an lạc, không thấy ác mộng, được người ái mộ, được phi nhân ái mộ, chư thiên hộ trì, lửa, thuốc độc hay kiếm không ra hại. Nếu không thông đạt thượng vị, đạt được phạm thiên giới. Với từ tâm giải thoát, này các tỳ kheo, được sử dụng, được tu tập, được làm cho sung mãn, được thành thạo, được thông suốt, được điêu luyện, được thiện xảo, được vững vàng. Thời chờ đợi là có 8 lợi ích này. Ai tu tập từ tâm, vô lượng thường ức niệm, các kiết sử yếu dần, thấy được sanh y diệt. Với tâm không ác độc, từ mẫn mọi chúng sanh, do vậy vị ấy thành bậc thuần nhất chí thiện. Với tâm ý từ mẫn, đối với mọi chúng sanh, bậc thánh khéo thực hiện nhiều công đức tốt lành. Sau khi đã chinh phục rất đông đảo loài người, các ẩn sĩ vua chúa theo nghi lễ tế tự, lễ tế ngựa, tế người, lễ uống nước thắng trận, lễ ném cầu may rủi, lễ rút lui khóa cửa, không được phần 16. Bậc khéo tu từ tâm như ánh sáng mặt trăng đối với các quần sao, không giết, không bảo giết, không thắng, không bảo thắng, từ tâm mọi chúng sanh, không hận thù với ai. Hai La Mã: Kinh Trí Tuệ Panya Sutta. 2. Này các tỳ kheo, có 8 nhân này, có 8 duyên này, khiến căn bản phạm hạnh chưa chứng được có thể chứng được với trí tuệ. Nếu chứng được, thời đưa đến tăng trưởng, tăng rộng, được tu tập, được viên mãn. Thế nào là 8? Ở đây, này các tỳ kheo sống dựa trên bậc đạo sư hay vị đồng phạm hạnh đóng vai trò y chỉ sư. Ở đây, được an trú tàm quý một cách thiện xảo, được ái mộ, được kính trọng. Này các tỳ kheo, đây là nhân thứ nhất, duyên thứ nhất khiến căn bản phạm hạnh chưa chứng được có thể chứng được với trí tuệ. Nếu chứng được, thời đưa đến tăng trưởng, tăng rộng, được tu tập, được viên mãn. Vị ấy do sống dựa trên bậc đạo sư hay vị đồng phạm hạnh đóng vai trò y chỉ sư. Ở đây được an trú tàm quý một cách thiện xảo, được ái mộ, được kính trọng. Thường đi đến họ, hỏi đi, hỏi lại: Thưa tôn giả, cái này là thế nào? Ý nghĩa cái này là gì? Các tôn giả ấy mở rộng những gì chưa được mở rộng, phơi bày những gì chưa được phơi bày. Và đối với những pháp còn đang nghi vấn, họ giải tỏa những nghi vấn. Này các tỳ kheo, đây là nhân thứ hai, duyên thứ hai, khiến căn bản phạm hạnh chưa chứng được có thể chứng được với trí tuệ. Nếu chứng được, thời đưa đến tăng trưởng, tăng rộng, được tu tập, được viên mãn. Vị ấy sau khi nghe pháp, cố gắng thành tựu hai sự an tịnh, thân an tịnh và tâm an tịnh. Này các tỳ kheo, đây là nhân thứ ba, vân vân, được viên mãn. Vị ấy có giới đức, sống chế ngự với sự chế ngự của giới bồn, đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong những lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập các học pháp. Này các tỷ kheo, đây là nhân thứ tư, vân vân, được viên mãn. Vị ấy nghe nhiều, thọ trì điều đã nghe, chất chứa điều đã nghe. Những pháp ấy sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, văn cú nghĩa lý cụ túc, đề cao đời sống phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ, thanh tịnh. Những pháp ấy, vị ấy đã nghe nhiều, đã nắm giữ, đã ghi nhớ tụng đọc nhiều lần, chuyên ý quán sát, khéo thành tựu chánh kiến. Này các tỷ kheo, đây là nhân thứ năm, vân vân, được viên mãn. Vị ấy tinh cần tinh tấn để đoạn tận các pháp bất thiện, để làm sanh khởi các pháp thiện, nỗ lực kiên trì, không bỏ rơi gánh nặng đối với các pháp thiện. Này các tỷ kheo, đây là nhân thứ sáu, vân vân, được viên mãn. Vị ấy đi đến chư tăng, không là người nói nhiều, không nói chuyện phù phiếm, tự mình nói pháp hay mời người khác nói, không khinh thường sự im lặng của bậc thánh. Này các tỷ kheo, đây là nhân thứ bảy, vân vân, được viên mãn. Vị ấy sống tùy quán sanh diệt trong năm thủ uẩn. Đây là sắc, đây là sắc tập khởi, đây là sắc chấm dứt, đây là thọ, đây là thọ tập khởi, đây là thọ chấm dứt, đây là tưởng, vân vân, đây là hành, vân vân, đây là thức, đây là thức tập khởi, đây là thức chấm dứt. Này các tỷ kheo, đây là nhân thứ tám, duyên thứ tám, khiến căn bản phạm hạnh chưa chứng được có thể chứng được với trí tuệ. Nếu chứng được, thời đưa đến tăng trưởng, tăng rộng, được tu tập, được viên mãn. Các vị đồng phạm hạnh quý mến vị ấy như sau. Tôn giả này sống nương tựa vào bậc đạo sư hay một vị đồng phạm hạnh đóng vai trò y chỉ sư. Ở đây được an trú tàm quý một cách thiện xảo, được ái mộ, được kính trọng. Thật vậy, tôn giả này biết điều đáng biết, thấy điều đáng thấy. Đây là pháp đưa đến được ái mộ, được cung kính, được tu tập, đưa đến sa môn hạnh, nhất tâm thuần nhất. Tôn giả này sống nương tựa vào bậc đạo sư hay vị đồng phạm hạnh đóng vai trò y chỉ sư. Ở đây được an trú tàm quý một cách thiện xảo, được ái mộ, được kính trọng, vân vân. Họ giải tỏa những nghi vấn ấy. Đây là pháp đưa đến được ái mộ, được cung kính, vân vân, thuần nhất. Tôn giả này sau khi nghe pháp, vân vân, tâm an tịnh. Đây là pháp, vân vân, thuần nhất. Tôn giả này có giới đức, vân vân, học tập trong các học pháp. Đây là pháp, vân vân, thuần nhất. Tôn giả này nghe nhiều, vân vân, khéo thành tựu chánh kiến. Đây là pháp, vân vân, thuần nhất. Tôn giả này sống tinh cần, tinh tấn, vân vân, đối với các pháp thiện. Đây là pháp, vân vân, thuần nhất. Tôn giả này đi đến tăng chúng, vân vân, sự im lặng của bậc thánh. Đây là pháp, vân vân, thuần nhất. Tôn giả này sống tùy quán sanh diệt trong năm thủ uẩn, vân vân. Đây là thức chấm dứt. Đây là pháp đưa đến được ái mộ, được cung kính, được tu tập, đưa đến sa môn hạnh, nhất tâm thuần nhất. Này các tỷ kheo, tám nhân này, tám duyên này khiến cho căn bản phạm hạnh chưa chứng được có thể chứng được với trí tuệ. Nếu chứng được, thời đưa đến tăng trưởng, tăng rộng, được tu tập, được viên mãn. Ba La Mã, kinh không được ái mộ. Thứ nhất, Patama Apija Sutta. 3. Thành tựu tám pháp, này các tỷ kheo. Tỷ kheo không được các vị đồng phạm hạnh ái mộ, thích ý, kính trọng và bắt chước. Thế nào là tám? Ở đây, này các tỷ kheo. Tỷ kheo tán thán những người không được ái mộ, chỉ trích những người được ái mộ, ưa lợi dưỡng, ưa được cung kính, không có lòng xấu hổ, không có sợ hãi tội lỗi, ác dục, có tà kiến. Thành tựu tám pháp này, này các tỷ kheo. Tỷ kheo không được các vị đồng phạm hạnh ái mộ, thích ý, kính trọng và bắt chước. Thành tựu tám pháp này, này các tỷ kheo. Tỷ kheo được các vị đồng phạm hạnh ái mộ, thích ý, kính trọng và bắt chước. Này các tỷ kheo, thế nào là tám? Ở đây, này các tỷ kheo không tán thán những người không được ái mộ, không chỉ trích những người được ái mộ, không ưa lợi dưỡng, không ưa được cung kính, có lòng xấu hổ, có sợ hãi tội lỗi, ít dục, có chánh kiến. Thành tựu tám pháp này, này các tỷ kheo được các vị đồng phạm hạnh, ái mộ, thích ý, kính trọng và bắt chước. Bốn La Mã, kinh không được ái mộ thứ hai. Dutiya Appiya Sutta. 4. Thành tựu tám pháp này các tỷ kheo. Tỷ kheo không được các vị đồng phạm hạnh ái mộ, thích ý, cung kính và bắt chước. Thế nào là tám? Ở đây, này các tỷ kheo. Tỷ kheo ưa lợi dưỡng, ưa cung kính, ưa được tán thán, không biết thời, không biết vừa đủ, không trong sạch, nói nhiều, mắng nhiếc, của trách đối với các vị đồng phạm hạnh. Thành tựu tám pháp này, này các tỷ kheo. Tỷ kheo không được các vị đồng phạm hạnh, ái mộ, thích ý, cung kính và bắt chước. Thành tựu tám pháp này, này các tỷ kheo. Tỷ kheo được các vị đồng phạm hạnh, ái mộ, thích ý, cung kính và bắt chước. Thế nào là tám? Ở đây, này các tỷ kheo. Tỷ kheo không ưa lợi dưỡng, không ưa cung kính, không ưa được tán thán, biết thời, biết vừa đủ, trong sạch, không nói nhiều, không mắng nhiếc của trách đối với các vị đồng phạm hạnh. Thành tựu tám pháp này, này các tỷ kheo. Tỷ kheo được các vị đồng phạm hạnh, ái mộ, thích ý, cung kính và bắt chước. Năm La Mã, kinh Pháp Thế Gian thứ nhất. Patama Lokadama Sutta. 5. Tám pháp thế gian, này các tỷ kheo, tùy chuyển thế giới. Thế giới tùy chuyển theo tám pháp thế gian này. Thế nào là tám? Lợi dưỡng và không lợi dưỡng, danh vọng và không danh vọng, chỉ trích và tán thán, lạc và khổ. Tám pháp thế gian này, này các tỷ kheo, tùy chuyển thế giới. Thế giới tùy chuyển theo tám pháp thế gian này. Lợi dưỡng, không lợi dưỡng, danh vọng, không danh vọng, chỉ trích và tán thán, an lạc và đau khổ. Những pháp này vô thường, không thường hằng biến diệt. Biết chúng giữ chánh niệm, bậc trí quán biến diệt. Pháp khả ái không động, không khả ái không sân, các pháp thuận hay nghịch được tiêu tan không còn. Sau khi biết con đường không trần cấu không sầu, trơn tránh biết sanh hữu, đi đến bờ bên kia. Sáu La Mã, kinh Pháp Thế Gian thứ hai. Dutiya Lokadama Sutta. 6. Tám pháp thế gian, này các tỷ kheo, tùy chuyển thế giới. Thế giới tùy chuyển theo tám pháp thế gian này. Thế nào là tám? Lợi dưỡng và không lợi dưỡng, danh vọng và không danh vọng, chỉ trích và tán thán, an lạc và đau khổ. Tám pháp thế gian này, này các tỷ kheo, tùy chuyển thế giới. Thế giới tùy chuyển theo tám pháp thế gian này. Với kẻ phàm phu không nghe pháp, này các tỷ kheo, sanh ra lợi dưỡng, không lợi dưỡng, danh vọng, không danh vọng, chỉ trích, tán thán, an lạc, đau khổ. Với vị thánh đệ tử nghe pháp, này các tỷ kheo, cũng sanh ra lợi dưỡng, không lợi dưỡng, danh vọng, không danh vọng, chỉ trích, tán thán, an lạc, đau khổ. Ở đây, này các tỷ kheo, có đặc thù gì, thù thắng gì, có sai khác gì giữa vị thánh có nghe pháp và kẻ phàm phu không nghe pháp? Bạch Thế Tôn, các pháp lấy Thế Tôn làm căn bản, lấy Thế Tôn làm chỉ đạo, lấy Thế Tôn làm chỗ nương tựa. Lành thay, Bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn giảng cho ý nghĩa của lời nói này. Sau khi nghe Thế Tôn, các tỷ kheo sẽ thọ trì. Vậy này các tỷ kheo, hãy lắng nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ nói. Thưa vâng, Bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau. Với kẻ phàm phu không nghe pháp, này các tỷ kheo, khởi lên lợi dưỡng. Người ấy không có suy tư, lợi dưỡng này khởi lên nơi ta, lợi dưỡng ấy vô thường, khổ, biến hoại. Người ấy không như thật rõ biết, vân vân, khởi lên không lợi dưỡng, vân vân, khởi lên danh vọng, vân vân, khởi lên không danh vọng, vân vân, khởi lên chỉ trích, vân vân, khởi lên tán thán, vân vân, khởi lên an lạc, vân vân, khởi lên đau khổ. Người ấy không có suy tư, khổ này khởi lên nơi ta, khổ ấy là vô thường, khổ, biến hoại. Người ấy không như thật rõ biết rằng, lợi dưỡng này xâm nhập tâm của người ấy và an trú. Không lợi dưỡng xâm nhập tâm của người ấy và an trú. Danh vọng xâm nhập tâm của người ấy và an trú. Không danh vọng xâm nhập tâm của người ấy và an trú. Chỉ trích xâm nhập tâm của người ấy và an trú. Tán thán xâm nhập tâm của người ấy và an trú. An lạc xâm nhập tâm của người ấy và an trú. Đau khổ xâm nhập tâm của người ấy và an trú. Người ấy thuận ứng với lợi dưỡng được khởi lên và nghịch ứng với không lợi dưỡng. Thuận ứng với danh vọng được khởi lên và nghịch ứng với không danh vọng. Thuận ứng với tán thán được khởi lên và nghịch ứng với chỉ trích. Thuận ứng với an lạc được khởi lên và nghịch ứng với đau khổ. Người ấy đầy đủ thuận ứng, nghịch ứng như vậy, không có giải thoát khỏi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói rằng người ấy không thoát khỏi đau khổ. Với vị thánh đệ tử có nghe pháp, này các tỷ kheo, khởi lên lợi dưỡng. Vị ấy có suy tư, lợi dưỡng này khởi lên nơi ta, lợi dưỡng ấy vô thường, khổ, biến hoại. Vị ấy như thật rõ biết, vân vân, khởi lên không lợi dưỡng, vân vân, khởi lên danh vọng, vân vân, khởi lên không danh vọng, vân vân, khởi lên chỉ trích, vân vân, khởi lên tán thán, vân vân, khởi lên an lạc, vân vân, khởi lên đau khổ. Vị ấy suy tư như sau, khổ này khởi lên nơi ta, khổ ấy là vô thường, khổ, biến hoại. Vị ấy như thật rõ biết rằng, lợi dưỡng này không xâm nhập tâm của vị ấy và an trú. Không lợi dưỡng, vân vân, danh vọng, vân vân, không danh vọng, vân vân, chỉ trích, vân vân, tán thán, vân vân, an lạc, vân vân. Đau khổ không xâm nhập tâm của vị ấy và an trú. Vị ấy không thuận ứng với lợi dưỡng được khởi lên và không nghịch ứng với không lợi dưỡng. Không thuận ứng với danh vọng được khởi lên và không nghịch ứng với không danh vọng. Không thuận ứng với tán thán được khởi lên và không nghịch ứng với chỉ trích. Không thuận ứng với an lạc được khởi lên và không nghịch ứng với đau khổ. Vị ấy do đoạn tận thuận ứng, nghịch ứng như vậy, nên giải thoát khỏi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói rằng, vị ấy thoát khỏi đau khổ. Đây là đặc thù, này các tỷ kheo, đây là thù thắng, đây là sai biệt giữa vị thánh đệ tử có nghe pháp và kẻ phàm phu không nghe pháp. Lợi dưỡng không lợi dưỡng, danh vọng không danh vọng, chỉ trích và tán thán, an lạc và đau khổ. Những pháp này vô thường, không thường hằng biến diệt. Biết đúng giữ chánh niệm, bậc trí quán biến diệt. Pháp khả ái không động, không khả ái không sân. Các pháp thuận hay nghịch, được tiêu tan không còn. Sau khi biết con đường không trần cấu không sầu, trơn tránh biết sanh hữu, đi đến bờ bên kia. Bảy La Mã, kinh sự vi phạm của Devadatta. Devadatta Vipati Sutta. 7. Một thời, Thế Tôn trú ở Rajagaha, vương xá, trên Gijakuta, núi Linh Thứ. Sau khi Devadatta bỏ đi không bao lâu, tại đấy, nhân việc Devadatta, Thế Tôn bảo các tỷ kheo: lành thay, này các tỷ kheo. Tỷ kheo thường thường quan sát sự vi phạm của mình. Lành thay, này các tỷ kheo. Tỷ kheo thường thường quan sát sự vi phạm của người khác. Lành thay, này các tỷ kheo. Tỷ kheo thường thường quan sát sự chứng đạt của mình. Lành thay, này các tỷ kheo. Tỷ kheo thường thường quan sát sự chứng đạt của người khác. Do bị tám phi diệu pháp này chinh phục, tâm bị xâm chiếm, này các tỷ kheo, Devadatta bị rơi vào đọa xứ địa ngục, sống tại đấy cả một kiếp, không được cứu khỏi. Thế nào là tám? Này các tỷ kheo, bị lợi dưỡng chinh phục, tâm bị xâm chiếm, Devadatta bị sanh vào đọa xứ địa ngục, sống tại đấy cả một kiếp, không được cứu khỏi. Này các tỷ kheo, bị không lợi dưỡng chinh phục, vân vân, bị danh vọng chinh phục, vân vân, bị không danh vọng chinh phục, vân vân, bị cung kính chinh phục, vân vân, bị không cung kính chinh phục, vân vân, bị ác dục chinh phục, vân vân, bị ác bằng hữu chinh phục, tâm bị xâm chiếm, Devadatta bị rơi vào đọa xứ địa ngục, sống tại đấy cả một kiếp, không thể cứu khỏi. Này các tỷ kheo, bị tám phi diệu pháp này chinh phục, tâm bị xâm chiếm, Devadatta bị sanh vào đọa xứ địa ngục, sống tại đấy cả một kiếp, không thể cứu khỏi. Lành thay, này các tỷ kheo, tỷ kheo sống chinh phục lợi dưỡng được sanh khởi, vân vân, không lợi dưỡng được sanh khởi, vân vân, danh vọng được sanh khởi, vân vân, không danh vọng được sanh khởi, vân vân, cung kính được sanh khởi, vân vân, không cung kính được sanh khởi, vân vân, ác dục được sanh khởi, vân vân, ác bằng hữu được sanh khởi. Và này các tỷ kheo, tỷ kheo do duyên mục đích gì cần phải sống chinh phục lợi dưỡng được sanh khởi? Này các tỷ kheo, do sống không chinh phục lợi dưỡng được khởi lên, các lậu hoặc tổn hại nhiệt não sanh khởi. Do sống chinh phục lợi dưỡng được khởi lên, như vậy các lậu hoặc tổn hại nhiệt não ấy không có mặt. Này các tỷ kheo, do sống không chinh phục không lợi dưỡng được khởi lên, vân vân, danh vọng được khởi lên, vân vân, không danh vọng được khởi lên, vân vân, cung kính được khởi lên, vân vân, không cung kính được khởi lên, vân vân, ác dục được khởi lên, vân vân, ác bằng hữu được khởi lên, các lậu hoặc tổn hại nhiệt não sanh khởi. Do sống chinh phục ác bằng hữu được khởi lên, như vậy các lậu hoặc tổn hại nhiệt não ấy không có mặt. Này các tỷ kheo, do duyên mục đích này, tỷ kheo sống chinh phục lợi dưỡng được khởi lên, vân vân, không lợi dưỡng được khởi lên, vân vân, danh vọng được khởi lên, vân vân, không danh vọng được khởi lên, vân vân, cung kính được khởi lên, vân vân, không cung kính được khởi lên, vân vân. Ác dục được khởi lên, vân vân. Ác bằng hữu được khởi lên. Do vậy, này các tỷ kheo, các ông cần phải học tập như sau. Ta sẽ sống chinh phục lợi dưỡng được khởi lên, vân vân. Không lợi dưỡng được khởi lên, vân vân. Danh vọng được khởi lên, vân vân. Không danh vọng được khởi lên, vân vân. Cung kính được khởi lên, vân vân. Không cung kính được khởi lên, vân vân. Ác dục được khởi lên, vân vân. Ác bằng hữu được khởi lên. Như vậy, này các tỷ kheo, các ông cần phải học tập. Tám La Mã. Kinh Uttara thuyết về sự vi phạm. Uttara Vibhatti Sutta. 8. Một thời, tôn giả Uttara trú ở Mahi Savatthu, trên núi Sankhayaka tại Dava Jalika. Lúc bấy giờ, tôn giả Uttara bảo các tỷ kheo: Lành thay, này chư hiền, tỷ kheo thường thường quan sát sự vi phạm của mình. Lành thay, này chư hiền, tỷ kheo thường thường quan sát sự vi phạm của người khác. Lành thay, này chư hiền, tỷ kheo thường thường quan sát sự thành đạt của mình. Lành thay, này chư hiền, tỷ kheo thường thường quan sát sự thành đạt của người khác. Lúc bấy giờ, đại vương Vesavana đang đi từ phương Bắc đến phương Nam vì một vài công việc. Đại vương Vesavana nghe tôn giả Uttara trú ở Mahi Savatthu trên núi Sankhayaka tại Dava Jalika thuyết pháp như vậy cho các tỷ kheo. Lành thay, này chư hiền, tỷ kheo thường thường quan sát, vân vân, sự thành đạt của người khác. Rồi đại vương Vesavana như người lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại hay co lại cánh tay đang duỗi ra. Cũng vậy, biến mất ở Mahi Savatthu trên núi Sankhayaka ở Dava Jalika và hiện ra trước mặt chư thiên ở cõi trời 33. Rồi đại vương Vesavana đi đến thiên chủ Sakka. Sau khi đến, nói với thiên chủ Sakka: Ngài có biết chăng, tôn giả Uttara tại Mahi Savatthu trên núi Sankhayaka tại Dava Jalika thuyết pháp cho các tỷ kheo như sau. Lành thay, này chư hiền, tỷ kheo thường thường quan sát, vân vân, sự thành đạt của người khác. Rồi thiên chủ Sakka như người lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại hay co lại cánh tay đang duỗi ra, cũng vậy biến mất trước chư thiên cõi trời 33, hiện ra ở Mahi Savatthu trên núi Sankhayaka ở Dava Jalika trước mặt tôn giả Uttara. Rồi thiên chủ Sakka đi đến tôn giả Uttara. Sau khi đến, đảnh lễ tôn giả Uttara rồi đứng một bên. Đứng một bên, thiên chủ Sakka nói với tôn giả Uttara: Thưa tôn giả, có thật chăng tôn giả Uttara thuyết pháp cho các tỷ kheo như sau? Lành thay, này chư hiền, tỷ kheo thường thường quan sát, vân vân, sự thành đạt của người khác. Thưa có vậy, này thiên chủ. Thưa tôn giả, đây là tôn giả Uttara tự nói hay là lời của Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng giác? Vậy này thiên chủ, ta sẽ làm một ví dụ cho ngươi. Nhờ ví dụ ở đây, một số người có trí hiểu rõ ý nghĩa của lời nói. Ví như, này thiên chủ, có một đống lúa lớn không xa làng hay thị trấn, và quần chúng từ nơi đống lúa ấy mang lúa đi, hoặc trên đòn gánh, hoặc trong thúng, hoặc bên hông, hoặc với bàn tay. Này thiên chủ, nếu có ai đến đám quần chúng ấy và hỏi như sau: Các người mang lúa này từ đâu? Này thiên chủ, đám quần chúng ấy cần phải đáp như thế nào để có thể đáp một cách trơn tránh? Thưa tôn giả, đám quần chúng ấy muốn đáp một cách trơn tránh, cần phải đáp như sau. Thưa tôn giả, chúng tôi mang lúa từ nơi đống lúa lớn này. Cũng vậy, này thiên chủ, điều gì khéo nói, tất cả là lời nói của thế tôn ấy, bậc A-la-hán chánh đẳng chánh giác. Dựa trên lời ấy, dựa lên trên ấy, chúng tôi và các người khác nói lên. Thật vi diệu thay, thưa tôn giả. Thật hy hữu thay, thưa tôn giả. Thật là khéo nói là lời nói này của tôn giả Uttara. Tất cả là lời nói của thế tôn ấy, bậc A-la-hán chánh đẳng chánh giác. Dựa trên lời ấy, dựa lên trên ấy, chúng tôi và các người khác nói lên. Một thời, thưa tôn giả Uttara, thế tôn trú ở Rajagaha, vương xá, tại Gizakuta, sau khi Devadatta bỏ đi không bao lâu. Tại đấy, thế tôn nhân việc Devadatta bảo các tỷ kheo, lành thay, này các tỷ kheo thường thường quan sát, vân vân, sự vi phạm của mình, vân vân, như kinh bảy, vân vân. Này các tỷ kheo, do bị tám vi diệu pháp này chinh phục, tâm bị xâm chiếm, Devadatta bị sanh vào đọa xứ địa ngục, sống tại đây cả một kiếp, không thể cứu khỏi. Lành thay, này các tỷ kheo sống có thể chinh phục lợi dưỡng được sanh khởi, vân vân, không lợi dưỡng được sanh khởi, vân vân, danh vọng được sanh khởi, vân vân, không danh vọng được sanh khởi, vân vân, cung kính được sanh khởi, vân vân, không cung kính được sanh khởi, vân vân, ác dục được sanh khởi, vân vân, ác bằng hữu được sanh khởi. Và này các tỷ kheo do duyên mục đích gì phải sống chinh phục lợi dưỡng được sanh khởi? Này các tỷ kheo, do sống không chinh phục lợi dưỡng được sanh khởi, các lậu hoặc, các tổn hại nhiệt não sanh khởi. Do sống chinh phục lợi dưỡng được khởi lên, như vậy, các lậu hoặc, các tổn hại nhiệt não ấy không có mặt. Này các tỷ kheo, do sống chinh phục không lợi dưỡng được khởi lên, vân vân, danh vọng được khởi lên, vân vân, không danh vọng được khởi lên, vân vân, cung kính được khởi lên, vân vân, không cung kính được khởi lên, vân vân, ác dục được khởi lên, vân vân, ác bằng hữu được khởi lên, các lậu hoặc, các tổn hại nhiệt não khởi lên. Như vậy, các lậu hoặc, tổn hại nhiệt não ấy không có mặt. Này các tỷ kheo, do duyên mục đích này, tỷ kheo phải sống chinh phục lợi dưỡng được khởi lên, vân vân, không lợi dưỡng được khởi lên, vân vân, danh vọng được khởi lên, vân vân, không danh vọng được khởi lên, vân vân, cung kính được khởi lên, vân vân, không cung kính được khởi lên, vân vân, ác dục được khởi lên, vân vân, ác bằng hữu được khởi lên. Do vậy, này các tỷ kheo, các ông phải học tập như sau. Ta sẽ sống chinh phục lợi dưỡng được khởi lên, vân vân, không lợi dưỡng được khởi lên, vân vân, danh vọng được khởi lên, vân vân, không danh vọng được khởi lên, vân vân, cung kính được khởi lên, vân vân, không cung kính được khởi lên, vân vân, ác dục được khởi lên, vân vân, ác bằng hữu được khởi lên. Như vậy, này các tỷ kheo, các ông cần phải học tập. Cho đến, thưa tôn giả Uttara, trong bốn hội chúng giữa loài người, tỷ kheo, tỷ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, pháp môn này không được một ai thiết lập. Thưa tôn giả Uttara hãy học pháp môn này. Thưa tôn giả Uttara hãy học thuộc lòng pháp môn này. Thưa tôn giả Uttara hãy thọ trì pháp môn này. Thưa tôn giả, pháp môn này liên hệ đến mục đích là căn bản phạm hạnh. Chín La Mã. Kinh Tôn Giả Nanda, Nanda Sutta. 9. Này các tỷ kheo, nói một cách trơn tránh về Nanda, có thể nói như sau, là thiện nam tử. Này các tỷ kheo, nói một cách trơn tránh về Nanda, có thể nói như sau, là vị có sức mạnh. Này các tỷ kheo, nói một cách trơn tránh về Nanda, có thể nói như sau, là vị có tịnh tín. Này các tỷ kheo, nói một cách trơn tránh về Nanda, có thể nói như sau, là vị có ái dục sắc bén. Ai khác ngoài Nanda, này các tỷ kheo, thành tựu chế ngự các căn, biết tiết độ trong ăn uống, chú tâm cảnh giác, chánh niệm tỉnh giác. Nhờ vậy, Nanda có thể hành phạm hạnh đầy đủ, thanh tịnh. Ở đây, này các tỷ kheo, đây là sự chế ngự các căn của Nanda. Này các tỷ kheo, nếu Nanda phải nhìn về phương đông, tập trung tất cả tâm, Nanda nhìn về hướng đông và suy nghĩ. Như vậy, khi ta đang nhìn về hướng đông, thời tham, ưu, các ác, bất thiện pháp sẽ không có xâm nhập. Như vậy, ở đây vị ấy tỉnh giác. Này các tỷ kheo, nếu Nanda phải nhìn về phương Tây, vân vân, về phương Bắc, vân vân, về phương Nam, vân vân, ngước nhìn lên trên, vân vân, cúi nhìn về phương dưới, vân vân, hay nhìn về hướng giữa các phương chính, tập trung tất cả tâm, Nanda nhìn về hướng giữa các phương chính và suy nghĩ. Như vậy, khi ta đang nhìn về hướng giữa các phương chính, thời tham, ưu, các ác, bất thiện pháp sẽ không có xâm nhập. Như vậy, ở đây vị ấy tỉnh giác. Như vậy, này các tỷ kheo, là Nanda chế ngự các căn. Ở đây, này các tỷ kheo, Nanda tiết độ trong ăn uống. Ở đây, này các tỷ kheo, Nanda với chánh tư duy thọ dụng các món ăn, không phải để vui đùa, không phải để đam mê, không phải để trang sức, không phải để tự làm đẹp mình, mà chỉ để thân này được an trú và được bảo dưỡng. Để thân này khỏi bị thương hại, để hỗ trợ phạm hạnh. Nghĩ rằng, như vậy ta diệt trừ các cảm thọ cũ, không cho khởi lên các cảm thọ mới, và ta sẽ không có lỗi lầm, sống được an ổn. Như vậy, này các tỷ kheo, là Nanda tiết độ trong ăn uống. Ở đây, này các tỷ kheo, Nanda chú tâm cảnh giác. Ở đây, này các tỷ kheo, Nanda ban ngày đi kinh hành hay trong khi ngồi, Nanda tẩy sạch tâm tư khỏi các pháp chướng ngại. Ban đêm canh một, khi đi kinh hành hay trong khi ngồi, Nanda tẩy sạch tâm tư khỏi các pháp chướng ngại. Ban đêm canh giữa, Nanda nằm sáng nằm con sư tử, bên hông tay phải, một chân đặt trên chân kia, chánh niệm tỉnh giác, tâm nghĩ đến lúc thức dậy lại. Ban đêm, canh cuối thức dậy, đi kinh hành hay trong lúc ngồi, Nanda tẩy sạch tâm tư khỏi các pháp chướng ngại. Này các tỷ kheo, như vậy Nanda chú tâm cảnh giác. Ở đây, này các tỷ kheo, Nanda chánh niệm tỉnh giác. Ở đây, này các tỷ kheo, Nanda rõ biết khi các thọ khởi lên, rõ biết khi các thọ an trú, rõ biết khi các thọ chấm dứt, rõ biết khi các tưởng, vân vân, rõ biết khi các tầm khởi lên, rõ biết khi các tầm an trú, rõ biết khi các tầm chấm dứt. Này các tỷ kheo, đây là Nanda chánh niệm tỉnh giác. Này các tỷ kheo, ai khác ngoài Nanda, thành tựu chế ngự các căn, biết tiết độ trong ăn uống, chú tâm cảnh giác, chánh niệm tỉnh giác. Nhờ vậy, Nanda có thể hành phạm hạnh đầy đủ, thanh tịnh. 10 La Mã, Kinh Các Đồ Giác, Karandava Sutta. 10. Một thời, Thế Tôn trú ở Champa, trên bờ hồ Gagara. Lúc bấy giờ, các tỷ kheo buộc tội một tỷ kheo phạm tội. Vị ấy bị các tỷ kheo buộc tội, tránh né vấn đề với một vấn đề khác, hướng câu chuyện ra ngoài và hiện tướng phẫn nộ, sân hận, bất mãn. Rồi Thế Tôn bảo các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, hãy tần xuất người này ra. Này các tỷ kheo, hãy tần xuất người này ra. Này các tỷ kheo, người này đáng bị khai trừ. Sao để con cháu người khác làm phiền nhiễu các ông? Ở đây, này các tỷ kheo, khi nào một người đi ra, đi vào, nhìn lên, nhìn xung quanh, co tay, duỗi tay, mang y sangati, bát và y như vậy, như các tỷ kheo hiền thiện khác, cho đến khi các tỷ kheo không thấy người ấy phạm tội. Nhưng khi các tỷ kheo thấy người ấy phạm tội, họ biết được người này là sa môn ô uế, là sa môn rơm rạ, là sa môn rác rưởi. Sau khi biết người ấy là như vậy, họ tần xuất người ấy ra ngoài. Vì cớ sao? Chớ để người ấy làm ô uế các tỷ kheo hiền thiện khác. Ví như, này các tỷ kheo, khi một ruộng lúa mì đã đầy đủ cây lúa mì ô nhiễm, cây lúa mì rơm rạ, cây lúa mì rác rưởi được mọc lên với rễ như vậy, giống như các cây lúa mì hiền thiện khác. Với cành lá như vậy, giống như các cây lúa mì hiền thiện khác. Với lá là như vậy, giống như các cây lúa mì hiền thiện khác. Cho đến khi nào đầu ngọn lúa chưa mọc ra. Khi đầu ngọn lúa mì mọc ra, họ biết đây là cây lúa mì hoang, đây là cây lúa mì rơm rạ, cây lúa mì rác rưởi. Sau khi biết như vậy, họ nhổ cây lúa mì ấy lên, nhổ luôn cả rễ và quăng cây lúa mì ấy ra khỏi ruộng lúa. Vì cớ sao? Họ nói, đừng để cho cây lúa mì này làm uế nhiễm các cây lúa mì hiền thiện khác. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ở đây, khi nào một người đi ra, đi vào, nhìn lên, nhìn xung quanh, co tay, duỗi tay, mang y sangati, bát và y như vậy, như các tỷ kheo hiền thiện khác, cho đến khi các tỷ kheo không thấy người ấy phạm tội. Khi nào các tỷ kheo thấy người ấy phạm tội, họ biết được người này là sa môn ô uế, là sa môn rơm rạ, là sa môn rác rưởi. Sau khi biết người ấy là như vậy, họ tần xuất người ấy ra ngoài. Vì cớ sao? Chớ để cho người ấy làm ô uế các tỷ kheo hiền thiện khác. Ví như, này các tỷ kheo, khi một đống lúa lớn đang được sàng quạt, tại đấy, các hạt lúa nào chắc cứng, có hạt, chúng được chất thành đống một bên, còn những hạt lúa nào yếu kém, chỉ là rơm, thời được gió thổi tạt qua một bên, và người chủ với cây chổi quét chúng còn xa hơn nữa. Vì cớ sao? Chớ để cho lúa ấy làm uế nhiễm các hạt lúa hiền thiện khác. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ở đây, khi nào một người đi ra, đi vào, nhìn lên, nhìn xung quanh, co tay, duỗi tay, mang y sangati, bát và y như vậy, như các tỷ kheo hiền thiện khác, cho đến khi nào các tỷ kheo không thấy người ấy phạm tội. Khi nào các tỷ kheo thấy người ấy phạm tội, họ biết được người này là sa môn ô uế, là sa môn rơm rạ, là sa môn rác rưởi. Sau khi biết người ấy là như vậy, họ tần xuất người ấy ra ngoài. Vì cớ sao? Chớ để cho người ấy làm uế nhiễm các tỷ kheo hiền thiện khác. Ví như, này các tỷ kheo, một người cần một số ống nước, lấy một cây búa sắc bén đi vào rừng, và với cán cây búa gõ vào cây này hay cây khác. Ở đây, những cây nào chắc cứng, có lõi, khi được cán búa gõ vào, tiếng vang dội được tròn cứng. Còn những cây nào ở giữa bị mục nát, không có lõi, nhơ bẩn, avasutani, khi được cán búa gõ vào, tiếng vang lép xẹp. Người ấy chặt cây ấy, chặt gốc. Sau khi chặt gốc, người ấy chặt ngọn. Sau khi chặt ngọn, người ấy rửa phía trong của cây cho thật sạch. Khi rửa phía trong cho thật sạch, rồi người ấy nối liền các ống ấy lại. Cũng vậy, này các tỳ kheo, ở đây, khi nào một người đi ra, đi vào, nhìn lên, nhìn xung quanh, co tay, duỗi tay, mang y sangati, bát và y như vậy, như các tỳ kheo hiền thiện khác, cho đến khi các tỳ kheo không thấy người ấy phạm tội. Khi nào các tỳ kheo thấy người ấy phạm tội, họ biết được người này là sa môn ô uế, là sa môn rơm rạ, là sa môn rác rưởi. Sau khi biết người ấy là như vậy, họ tần suất người ấy ra ngoài. Vì sao? Chớ để cho người ấy làm uế nhiễm các tỳ kheo hiền thiện khác. Ông có thể biết được người này ông chung sống, ái dục và phẫn nộ, gièm pha và ngoan cố, não hại và tật đố, san tham và man trá, nói nhu hòa giữa người, nói như lời sa môn, che giấu làm việc ác, ác kiến, thiếu kính trọng, quanh co và nói láo. Biết vậy, người làm gì, tất cả phải đồng tình, cùng tránh né người ấy. Hãy tần suất rơm rác, hãy tống cổ uế trược. Từ nay hãy tần suất, kẻ nói nhiều vô ích, không phải là sa môn, nhưng hiện tướng sa môn. Tần suất kẻ ác dục, ác hạnh, ác uy nghi, sống với người thanh tịnh, sống trong sạch chánh niệm, hòa hợp biết khôn khéo, hãy chấm dứt khổ đau.